siêu cấp cường giả, chương 550, mịch tập 8, gocchuyenaudio.com, thân là cường giả hóa kính đại thành thì tốc độ của hai thanh chùy thủ phác thái ném ra có thể so với tốc độ của viên đạn. Phốc, phốc, hai thanh chùy thủ liền đâm vào yết hầu của hai gã đặc công, máu tươi phun ra, một kích mất mạng. Dầm, dầm, sau đó, coi như lúc thi thể của hai gã đặc công sắp chạm xuống đất thì chiếc xe công vụ liền chạy qua tông thẳng vào thi thể, lập tức làm cho thi thể của hai tên đặc công bay lên, thi thể tứ phân ngũ liệt, máu tươi văng ra khắp nơi. Bọn hắn đã giết chết tiểu bát tiểu cừu. Chiếc SUV phía trước, tên đặc công lái xe thấy được một màn huyết tinh này thì lập tức trợn tròn trong mắt, thất thanh hô. Bọn hắn muốn chết. Lòng Ngũ cũng thấy một màn này, lập tức nổi giận. Tiểu Lục, cậu lập tức liên hệ tổng bộ, báo lại chuyện này. Dạ, tên đặc công tên là Tiểu Lục liền rút điện thoại vệ tinh ra rồi liên hệ với tổng bộ quốc an Cửu Sử, mà Long Ngũ thì hạ kính xe xuống rồi bắm về chiếc xe ở phía sau. Bằng, loảng xoảng, viên đạn liền bắn thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe sau, bất quá lại không bắn trúng tên tử sĩ lái xe kia, mặc dù tên tử sĩ lái xe này chỉ là ám kính nhập môn nhưng mà hắn cũng đoán được Long Ngũ sẽ bắn súng cho nên hắn đã né tránh trước. Bằng, tiếng súng lại vang lên. Xì, lần này, viên đạn đã bắn chuẩn xác vào lốp xe. Ngồi vững, tên tử sĩ lái xe liền quát lên một tiếng, sau đó hai tay liền cầm lấy vô lăng làm ra một động tác, sau đó chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Text được lấy tại truyện full, dừng xe, xử lý đám vương bát đàn này. Mắt thấy chiếc xe thương vụ dần dần giảm tốc độ, sắp dừng lại, Long Ngũ liền bảo tên đặc công dừng xe. Dạ, tên đặc công lái xe nghe được mệnh lệnh của Long Ngũ thì lập tức giẫm vào chân phanh. Khi xe dừng lại, ba người Long Ngũ, Long Lục, Long Thất liền cầm súng xuống xe, lấy xe làm vật yểm trợ chuẩn bị chặn đánh đám người phác thái đang đi tới. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai sớm đã dừng xe lại, sau đó hắn lấy điện thoại ra quay lại một màn chiến đấu kịch liệt này. Cùng lúc đó, Hàn Quốc Seoul, trong biệt thự Thôi Gia. Sau khi cô Độc Phong Ảnh đi ra khỏi thư phòng thì liền đi thẳng xuống dưới lầu. Bởi vì có mệnh lệnh của Thôi Chí Kim nên buổi sáng ở trong biệt thự cũng không có nhiều bảo tiêu. Các chú nói gia chủ đang làm gì? Vì sao từ tối hôm qua đến giờ lại ngồi yên trong thư phòng? Có lẽ là đang suy nghĩ vấn đề quan trọng gì đó, 10 năm trước khi gia tộc gặp khó khăn thì gia chủ đã ngồi trong thư phòng 2 ngày 2 đêm. Bên ngoài cửa biệt thự, 4 tử sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn của Thôi Chí Kim vây lại một chỗ nói chuyện. Hả, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, trong lòng 4 người bọn hắn ngẩn ra, không hẹn mà cùng quay đầu lại về phía sau. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được cô Độc Phong Ảnh đang đi về phía bọn hắn. Người nào, thấy được cô Độc Phong Ảnh thì 4 gã tử sĩ liền biến sắc cùng lúc rút súng ra. Không trả lời, cô Độc Phong Ảnh ngay tại chỗ bắn ra cả người giống như một trận gió, hướng về 4 gã tử sĩ lướt tới, tay phải thuận thế chém ra, chém một nhát về tên tử sĩ đứng gần nhất. Phốc, thủ đao chém ra, tên tử sĩ kia liền đầu một nơi, thân mình một ngã, một cột máu liền bắn lên cao. Phốc, 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 cô Độc Phong Ảnh cũng không dừng lại, vẫn hóa thủ vi đao trước sau chém giết 3 tên tử sĩ còn lại. Làm cho bọn hắn giống với tên tử sĩ kia đầu một nơi. gocchuyenaudio.com, thân mình một ngã, hóa thủ vi đao, có thể so với đao thật, thực lực của kính cô Độc Phong Ảnh đã bước chân vào cảnh giới bán bộ cương kính, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó là miễu sát. Liên tục giết chết 4 người, cô Độc Phong Ảnh lại tiếp tục đi ra bên ngoài. Cửa lớn của biệt thự, con lớn của Thôi Chí Kim biết được từ tối qua đến giờ cha mình vẫn luôn ở thư phòng thì lại sinh tò mò, hắn chuẩn bị đến thư phòng để nhìn xem. Kết quả vừa mới bước đến biệt thự thì hắn đã thấy cô Độc Phong Ảnh đang đi ra. Ông là, con lớn của Thôi Chí Kim liền dừng bước lại, vẻ mặt tỏ ra nghi hoặc hỏi. Vù, trả lời hắn chính là một thủ đao. Phục cầm, một đao chém ra, đầu người rơi xuống đất lăn trên đất vài vòng. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, dường như cho lúc đến chết hắn vẫn không hiểu tất cả mọi chuyện. Chuyện gì? Bởi vì khâm phục thực lực trí tuệ khí phách của Bùi Vũ Phu nên một người luôn cao ngạo, độc lai độc vãng như cô Độc Phong Ảnh đã trở thành tùy tùng bên người Bùi Vũ Phu cùng với Bùi Vũ Phu thủ hộ lấy TQ. Hiện giờ, bên ngoài đã truyền ra tin tức cái chết của Bùi Vũ Phu sống không gặp người, chết không thấy xác, Thôi Gia chẳng những muốn chém giết Bùi Đông Lai, lại còn muốn đào bới phần mộ tổ tiên của Bùi Đông Lai. Điều này đã trực tiếp làm cho cô Độc Phong Ảnh nổi giận. Hắn muốn làm cho cả đại bản doanh của Thôi Gia, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó trên một con đường chính của SQ. Thân là con trai thứ hai của Thôi Chí Kim, cũng là người tiếp nhận đời kế tiếp của Thôi Gia, Thôi Cảnh Thái đang ngồi trên một chiếc xe hơi. Mặc dù hắn là người tiếp nhận đời sau của Thôi gia, nhưng mà hắn và người SQ đều giống nhau, đều thích dùng đồ nổi. Trong xe Thôi Cảnh Thái cũng không biết chuyện đang xảy ra ở Thôi gia, lúc này hắn đang cầm một xấp tài liệu cẩn thận nhìn xem. Rất nhanh, xe hơi đã chạy đến một khu nhà cao tầng. Khu nhà này chính là phân bộ của tập đoàn Access, sản nghiệp của Thôi gia. Xã trưởng, đến công ty rồi. Khi xe dừng lại, mỹ nữ trợ lý ở bên cạnh hắn liền xuống xe, rồi mở cửa xe ra, sau đó nói. Thôi Cảnh Thái nghe vậy thì thu hồi xấp tài liệu lại, bước xuống xe. Cùng lúc đó, đối diện với tòa nhà này, một thành viên của dòng binh đoàn Sa Tăng đang dùng súng nhắm vào Thôi Cảnh Thái. Bằng, tiếng súng liền vang lên, một viên đạn bắn thẳng tới Thôi Cảnh Thái. Phốc, viên đạn bắn trúng vào ngay ấn đường, máu tươi liền phun ra. A, dầm, mỹ nữ trợ lý hét lớn lên còn thân thể Thôi Cảnh Thái thì ngã ầm xuống đất. Tòa nhà đối diện thấy một súng đã bắn chết Thôi Cảnh Thái thì tên thành viên của dòng binh đoàn Sa Tăng liền thu hồi súng, bình tĩnh rời đi. Một màn giống như thế đã hoặc là sắp diễn ra trong những con đường lớn ở SQ. Đối với hết thảy mọi chuyện thì Phác Thái cũng không biết. Trên con đường mòn, Phác Thái mang theo Lý Đống Quốc cùng hai gã tử sĩ đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn, bước nhanh về đám người Long Ngũ, Long Lục, Long Thất. Từng viên đạn bắn về phía bọn hắn nhưng đã bị bọn hắn thoải mái né tránh. Ngũ ca, công phu của bọn hắn đã luyện đến mức tận cùng, có thể tránh né đạn. Chúng ta căn bản không thể bắn trúng bọn hắn. Mắt thấy đám người Phác Thái có thể dễ dàng né tránh đạn thì Long Thất tỏ ra sợ hãi. Không riêng gì Long Thất, Long Lục cũng là bị thực lực của đám người Phác Thái. gocchuyenaudio.com, làm cho bị hù sợ, rốt cuộc bọn hắn là ai? Không biết nhưng có thể xác định chúng ta bị Bùi Đông Lai lừa. Long Ngũ quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy được chiếc xe của Bùi Đông Lai đã dừng lại. Chúng ta làm gì bây giờ? Chỉ còn một cách là liều một phen, tôi sẽ yểm trợ, hai cậu hãy chạy lên xe trước. Long Ngũ quyết đoán làm ra quyết định, Long Lục đưa súng đây cho tôi. Long Lục nghe vậy vốn muốn nói cái gì, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Long Ngũ thì đành phải đưa súng cho Long Ngũ. Hồ Tương Đương, cầm lấy súng, Long Ngũ hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một phen, làm cho bản thân mình tỉnh táo lại rồi liền ngay tại chỗ lăn một vòng rồi bóp cò. Bằng, 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 tiếng súng lại vang lên, bất quá lại vẫn không có bắn trúng bốn người Phác Thái. Cùng lúc đó, hai người Long Lục, Long Thất liền chạy ra cố gắng muốn lên xe. Vù, vù, hai thanh chủy thủ lại từ trong tay của Phác Thái bắn ra, hóa thành hai đạo quang mang bắn về phía Long Lục, Long Thất. Trực tiếp bắn thẳng vào thân thể hai người, làm cho động tác của hai người dừng lại rồi ngã xuống đất. Tiểu Lục, Tiểu Thất, Long Ngũ thấy thế, khàn giọng nổi giận gầm lên một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất rồi bắn điên cuồng về bốn người Phác Thái. Phốc, một tên tử sĩ đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn đã bị đạn bắn trúng vào bụng. Vù, cùng lúc đó, Phác Thái giống như một trận gió thông thường đến Long Ngũ bên cạnh, vung trường bổ về phía đầu của Long Ngũ. Bốp, một tiếng trầm muộn vang lên, đầu của Long Ngũ đã bị Phác Thái đập vỡ, tắt thở ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai liền dừng ghi hình, cất điện thoại rồi khởi động xe. Đuổi theo, ánh mắt Phác Thái như đao nhìn vào chiếc Land Rover, lạnh lùng hạ lệnh. Sau đó, Bùi Đông Lai đem xe quẹo vào một con đường đất, sau đó đem xe dừng lại trước một cây đại thụ, mang theo hai người Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na đi đến một mô đất cách đó không xa. Một lát sau, đám người Phác Thái đã đuổi tới, bọn hắn liền xuống xe tay cầm theo chùy thủ, giống như là một trận gió, đuổi về phía đám người Bùi Đông Lai. Đám người SQ, các gia gia chờ các ngươi đã lâu rồi. Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, giọng nói rơi xuống, bóng người hiện ra. Từng đạo thân ảnh từ trong một bụi cỏ ở bên đường đi ra. Người đi đầu mặc áo cà sa, cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Không Minh, Thiếu Lâm đệ nhất cao tăng, đứng thứ ba trên Long bảng. Đã qua 10 năm, hắn một lòng hướng Phật, khô tọa bế quan. Hôm nay, vì Bùi gia mà hắn xuất quan. Cách chương.